Thì có lệnh của Niết Bàn và Nam Tào bắt đầu họp quyết định.
Xin mời chị Khiêm.
Dạ kính thưa bác, bùa chúa chú đó có thật hay là không, và do từ phái nào có? Từ lúc xưa tôi ở Sài Gòn, tôi thấy nhiều bạn đạo đưa cho ông Tám những lá bùa, nhờ ông Tám giải dùm. Thì khi ông Tám giải những lá bùa đó, có đụng chạm đến những cái vị đã cho cái bùa đó hay không, và ông Tám có bị liên lụy về cái chuyện đó không?
Cái vấn đề này là thế này, chúng ta cũng phải mất nhiều thời giờ lắm về cái chuyện đó, nhưng bây giờ chúng tôi nói tóm tắt. Cái bùa đó sự thực đấy, nói về trần gian thì hơi khó, nhưng bây giờ chúng tôi nói đơn giản thôi, đấy nhiên trong nó có nhiều vấn đề phức tạp. Bùa đó là cái chữ và phép của Đức Thái Thượng Lão Quân ở trên trời. Vì ông tài phép và rất là nghiêm khắc, đệ tử ông có đủ các thứ chỗ để nhốt, những lò bát quái có nhốt cả Tề Thiên Đại Thánh, ông đủ hết tất cả những cái chỗ để giam cầm trừng trị, đủ các cái phép tắc trừng trị trong tay ông. Nên những cái bùa đó là gì? Là chữ và dấu của Đức Thái Thượng Lão Quân. Một khi ông không muốn cho ai vào đây theo lệnh của Hoàng Thượng Đế thì ông viết mấy chữ đó thôi, chẳng hạn như là cấm vào gian đó, thì ông đóng cái dấu. Thế thì vì ai cũng sợ tài phép và cái hình phạt ghê gớm của ông, thì trông thấy cái dấu của ông thì đều sợ hết cả, cũng như là sợ công an vậy đó. Nếu bây giờ là một cái sợ, chẳng hạn như ở đây có những cái người security guard mà bây giờ đóng dấu mà dọa thì chúng ta đâu có sợ, nhưng mà bây giờ của FBI thì chúng ta cũng ngán hơn đó, nó là như vậy. Thế rồi những người địa tiên không có tu lên, chỉ có muốn lợi dụng làm, không muốn ăn mà không muốn làm, lợi dụng những cái dấu và những cái chữ đó sủi dán xuống trần gian. Thế thì ma quỷ vẫn sợ Thái Thượng Lão Quân từ lâu rồi, nhiều người sợ, các vị tiên cũng sợ. Trong cái này sợ biết đâu là ngài hay là ngài sai đệ tử xuống đây dán thì ngán mà lui đó, chúng tôi xin phép nói như thế. Thế còn khi mà thâu, tức là mình thâu cái đó lại, thì mình phải biết ai biết, đó là phải có trình độ, biết rằng cái này là giả danh của Thái Thượng Lão Quân. Nhưng mà cái vấn đề giả danh là một chuyện, là vì người ta yếu người ta mới giả. Thế nhưng mà phải biết rằng cái người dán cái trình độ tới đâu. Nếu mình mà thấp hơn người ta thì mình bóc, Thái Thượng Lão Quân không có quả mình vì người ta làm bậy, nhưng mà người ta mạnh hơn mình, người ta đánh mình. Quý vị rõ rồi, cái người dán bùa ấy đánh, chứ không phải là cái lệnh bùa. Lệnh bùa là tức là lệnh của Thái, không có lệnh nhưng mà họ dán. Họ dán là họ dựa hơi để dọa mình. Nhưng mà phải nhớ cái người dựa hơi có mạnh hơn mình không? Tài phép có mạnh hơn mình không? Nếu nó mạnh mình thì mình bóc ra nó đánh mình thì mình chết. Còn nếu nó yếu hơn mình thì tất nhiên là mình đánh nó. Đó, cái chuyện bóc bùa là như vậy. Thế để quý vị hiểu, thì cái bùa đó không phải là cái chuyện linh. Cái bùa ở trên vô vi đấy, bùa khi mà viết cái bùa này tức là mình chuyển cái điển của mình vào đấy. Chứ đừng có làm mà nói bậy. Nên ta nhìn cái điển là ở đâu? Nhìn cái chữ viết là cái điển phát lên ở đâu? Thế người ta nhìn thấy điển, nhưng vị có trình độ rồi nhìn thấy điển nó phải điển Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân điển ghê lắm, khủng khiếp lắm, nhưng mà nhìn thì không có thấy. Nó xin lỗi quý vị vậy. Thế nên cái chuyện bùa đó là nó là như vậy, chúng ta nói một cách đơn giản để thôi. Thế còn sự thực ra thì cũng phải mất thời gian, bởi vì việc ở trên thiên triều thì không thể nào là công được.
Dạ, tiếp theo xin mời anh Hồng.
Kính thưa bác, bác nói ngũ khí triều ngân đó là tức là cái điển của ngũ tạng mình đưa lên. Như vậy là cái giữa cái điển của ngũ tạng đi lên và cái hồn của mình, hai cái đó nó khác nhau như thế nào? Và điểm thứ nhì, thưa bác, là cái Moni Châu bác nói là một cái, cũng như là một cái con đường để hướng dẫn cái thần hồn mình đi ra. Và điểm thứ ba nữa, kính thưa bác giảng dùm cái thế nào là cái thánh thai, giữa cái thánh thai và cái Moni Châu và cái nó khác biệt nhau thế nào? Cảm ơn bác.
Cái điển ngũ tạng là cái điển của cái phần xác mình, tức là khi ở bào thai chúng tôi có nói đó, tức là đã có rồi. Khi mà bào thai tạo nên đó, là có ngũ tạng, tức là cái đó là phần thuộc về lục căn lục trần, gọi là ngũ căn, nhưng mà ta không có hay nói danh từ. Còn phần hồn, ngũ căn là cái nhà máy, còn phần hồn trên kia là đầy xuống đây nhốt để cho cái nhà máy này nó vận chuyển, nó nuôi cái hồn thôi. Vì thế nên nó bắt buộc cái hồn cứ phải nằm đây thì nó mới cho ăn. Nó bảo bây giờ mà bay đi thì đói. Trong khi đó thì nó phát ra luồng điển tụng với lại tánh vía đó, để nham nhốt cái hồn. Nên hai cái là một phần khác nhau, một phần là trần tục, còn phần kia là chất trược của trên trời đẩy xuống. Thế hồn là người có tội, là trược, trược ở trên trời đẩy xuống. Thế là chúng ta phân biệt hai cái khác nhau. Cái ngũ tạng là có sẵn ở dưới trần gian, và cái kia là chất trược của trên kia, tức là người kẻ bị tội đó, bị đẩy xuống đây. Thì đây như là cái nhà trại giam đấy thôi. Cái ngũ tạng đây là cái trại giam. Thế là không có thắc mắc gì.
Thưa như vậy, khi mà ngũ khí trường ơn, cái điển ngũ tạng mình đưa lên tới bộ đầu rồi, cái điển nó cũng đi lên nữa, rồi cái điển của phần hồn mình với cái điển ngũ tạng nó như vậy, làm sao mình có thể mình phân biệt được cái nào là điển của ngũ khí trường ơn, cái nào là cái phần hồn, điển của phần hồn đi ra được?
Cái điển của ngũ tạng thì có 5 màu ngũ sắc, mà mỗi tạng của mình có 1 sắc. Còn phần hồn là vô sắc vô hồn, vô sắc vô tướng. Thành ra cái điển của phần hồn là đi với điển ở trên trời, còn cái điển này ra là ngũ sắc. Nhưng mà khi mà cái điển ngũ khí triều nguyên, tức là 5 cái điển này vào nó trụ lại, thì nó đẩy cái hồn bật lên, chứ nó không có ra, nó chưa tới trình độ ra. Đẩy cái hồn bật lên tức là chủ cái ông hồn nó đã đi lén mà, thì đi có một mình thôi chứ đâu có đi cả 5 người kia, thì lộ chuyện ông lén ông lên. Nhưng mà hồi nãy tôi đã có nói cụ thể, lén ông lên hấp tí không về, chứ còn 5 cái người kia vẫn còn ở dưới này. Rồi thì ông mới ban phát cái đó ra, vì ông ấy là chủ. Ông ban phát cái phần điển thanh cao đó cho những 5 cái luồng điển. Rồi tới một ngày nào mà chúng ta tu đắc đạo hồn về, thì 5 cái điển đó cũng đi theo. À, thế còn cái Môn Ni Châu thì Thầy Tám có giảng, tức là chúng ta tụ ở đây đó, thì khi mà cái điển nó đủ rồi đó, thì nó tụ ở chỗ này đó, có phải không ạ? Rồi thì nó sáng lên, khi ta chụm mắt lại thì ta thấy có một cái tinh lạc sáng, rồi dần cái tinh lạc nó lớn dần, nó thành cái Môn Ni Châu là cái soi được. Thế rồi nếu mà ta tụ tới một trình nào độ đó, cái Môn Ni Châu nó sẽ lớn lên. Nó lớn lên rồi thì tất cả một ngày kia cái phần hồn của chúng ta nó sẽ là cái đó, Môn Ni Châu nó sẽ lớn lên thành cái thánh thai. Và phần hồn chúng ta sẽ nhập vào trong cái thánh thai mà đi, tức là bỏ xác lại. Đó, vì thế những người tu mà thành thánh thai rồi thì bỏ xác. Tại vì hồn lấy cái thai đó để trở về trời. Thai đó là điển, chứ không phải nói thai đây là phàm trần như là xác thịt. Đó là cái điển. Cái Môn Ni Châu ngày mới lớn lên, nó đủ sức để cho hồn nương dựa, thì hồn vào đó và đi luôn, bỏ cái xác lại.
Chắc là xin lỗi, tại vì có nhiều người xin đặt câu hỏi qua thằng tôi, xin theo thứ tự người đã giơ tay trước, xin vì hiểu cho. Tiếp theo là anh Tùng, tiếp theo Bắc Năm, rồi anh Bắc.
Thưa bác, cái vị thầy trong giới vô hình của bác nó có cùng một hình dáng với cái vị thầy mà bác diện kiến bằng xác thịt ở ngoài trần không? Hay là bác có diện kiến được người thầy ở ngoài xác trần không? Và nếu mà bác có người thầy trong giới vô hình như vậy, thì làm cách nào bác liên lạc được với người thầy đó?
Vì thầy của chúng tôi thì không có xuống thế gian bao giờ, vậy thì cái vấn đề xác phàm là không có. Thì thầy của chúng tôi là thuộc ở một cái cung ở trên chỗ gần Ngọc Hoàng Thượng Đế, cai quản cả một cái cung lớn lắm. Thế thì vị không có bao giờ xuống thế gian cả, chưa có bao giờ xuống thế gian cả, tức là có từ ngàn xưa rồi. Thế còn khi chúng tôi bị đẩy xuống thế gian, tất nhiên là không có liên lạc gì, đã bị đẩy là thôi rồi, đóng cái này lại, thì chúng tôi cũng như quý vị thôi, và cũng ở dưới này trầm luân bao nhiêu kiếp cũng như quý vị, trả hết tất cả những cái nghiệp quả, hết kiếp này kiếp khác. Thì chúng tôi cũng biết, vì chúng tôi có đi qua rồi, chúng tôi có tu thì chúng tôi đi ngược lại, tức là biết hết cả tiền kiếp. Rồi khi chúng tôi tu, tức là chúng tôi có nói là chúng tôi theo kinh Di Đà, tức là tu theo bên Phật. Rồi khi mà mình đã tu được rồi, đã trả hết nghiệp quả rồi, thì nó lại có một chuyện khác. Nếu bình thời đó, tức là nếu mà chúng tôi giả dụ thôi, là chúng tôi mà đã thành đạo cách đây 1000 năm á, thì chúng tôi về trên đấy rồi. Nhưng mà vì cái sự chậm trễ cũng như là tính phàm, nó thành ra nó trì trệ lại cái thời gian, thành ra đến khi mà mình thành đạo rồi thì nó lại gần tới ngày hội Long Hoa. Long Hoa thì lúc bây giờ vì tu theo Phật thì được, lúc bây giờ là về bên Phật học chùa Lôi Âm. Bây giờ học chùa Lôi Âm thì công việc Long Hoa sắp đến, đây tôi cũng tiết lộ một phần thôi à. Thì khi học ở chùa Lôi Âm thì lẽ nhiên học chùa Lôi Âm thì học kinh Phật, rồi thì sau này thì cũng hy vọng là sẽ thành Phật. Nhưng mà Phật ở chùa Lôi Âm chứ không phải là Phật có một xá vệ quốc như quý vị ở đây. Quý vị ở đây là tu lên rồi mình có sẵn nhà cửa lâu đài rồi mang theo chở cam nhung lớn cam nhung nhỏ rồi cả là đất đai ấy lên. Tôi thì không có đất, tức là về chùa Lôi Âm tu. Thì học ở chùa Lôi Âm một thời gian rồi thì lẽ nhiên ở chùa Lôi Âm tức là trên dài rồi, thì vị thầy đó biết chứ, bởi vì là vị thầy của mình. Nhưng mà thầy thì lúc bây giờ thầy không có để ý đến. Nhưng mà khi ở cũng như ở đời phàm vậy, khi chúng tôi làm việc ở trên đó thì cũng có những gọi là bạn đồng môn đó, những anh em cùng học rồi cùng ra cùng làm việc thân thích, mình có cái tình cảm lâu dài trong sống ở trên đó bao nhiêu lâu thì tất nhiên là anh em sẽ can thiệp, vì mình còn ở dưới phàm thì khó. Nhưng mà đã tu mà đã lên học ở bên chùa Lôi Âm tức là cũng đã qua rồi, cái nghiệp cũng đã trả, thì anh em có can thiệp, tức là nói vào xin công chủ lấy về đó, thì cái chuyện đó với lại những người mà ngày trước đã làm việc dưới quyền mình thì cũng vì cái việc chính trực thì họ cũng chiếu cố, rồi thì nói cũng như là ta để đơn lên vị trên đó rồi thỉnh thì vị bỏ đồng ý là bây giờ sẽ cứu xét cái trường hợp trong ngày hội Long Hoa thì sẽ cho về. Thế rồi bên chùa Lôi Âm thì lẽ nhiên là vị công chủ đó sẽ nói chuyện với lại vị Phật lớn lắm ở bên chùa Lôi Âm, vì ở bên chùa Lôi Âm thì không có như ở ngoài, chùa Lôi Âm là có tổ chức quản trị, tức là cũng có từng lớp lên, thì cũng vị Phật cao, vị Phật lớn, không phải như là các quý vị có xá vệ quốc thì tự mình quản lý lấy mình thôi, chứ không có phải vị Phật nào quản lý vị Phật nào, nhưng ở chùa Lôi Âm thì khác, nó là một cả một hệ thống quy mô. Thế tất nhiên là nói chuyện với vị lớn thì vị lớn có dạy chúng tôi, thì vị lớn nói rằng là ý nguyện là muốn xin cõi Phật, mà vị công chủ nói rằng là giờ thì chúng tôi xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế là hắn cho về cung đã, vì cái gì cũng phải về gốc, đấy là một cái lý do không chạy được, để chiếu cố thì phải cho về gốc đã, rồi một mai qua hội Long Hoa rồi về gốc rồi thì ở trên gốc đó sẽ có cho mình đi tu hay không, cũng như là về để làm công việc ở đó một thời gian rồi lúc bây giờ sẽ tìm người thay thế thì mới cho mình xuất gia mà vào chùa chú tu, phải nói đơn giản thì cho dễ hiểu thế thôi, chứ vị đã không có xuống ở đây. Chỉ có những vị đồng liêu chúng tôi thỉnh thoảng cũng có xuống chiếu cố. Thế còn đây thì đây là sau khi đã học rồi thì tất nhiên là bây giờ là đi làm việc thôi, chỉ có đơn giản vậy thôi. Vì thầy dạy là chỉ phóng biển thôi mà, quý vị đã biết cái chuyện.
Xin mời bác Năm.
Dạ. Thưa Bác Bằng, tôi muốn nhờ Bác Bằng giải thích về cái hiện tượng của nước Việt Nam. Tôi có con cháu nó mới gửi thơ qua, nó ở Hà Nội, nó nói rằng Hồ Hoàn Kiếm cách đây một tháng là hai con rùa to bằng hai cái giường to vậy nổi lên. Nhưng mà cái đó là hiện tượng gì cho nước Việt Nam?
Vâng, những cái việc đó thì chúng ta nói chung chung để thôi, là bởi vì thế này, bây giờ đấy vì các vị rùa đấy thì thuộc về phần linh, mà miền đất Bắc đó thì sắp hết nên các vật linh nó sắp rời đi rồi, nên cái việc hiện lên nó là để đi, không còn ở đấy nữa. Vì đất Bắc là chúng ta sẽ sập hoàn toàn, vì thế nên chúng ta chỉ nói thế thôi, còn những cái vấn đề lặt vặt liên hệ đến nó không có đứng cái trên cái lĩnh vực vô vi mà toàn diện thế giới thì chẳng có nghĩa gì cả. Vâng, xin bác có ý kiến gì không? Dạ.
Xin thưa bác Bằng, xin bác cho biết bác đã đạt được cái trình độ ngũ khí triều nguyên tam hê trụ định chưa? Điểm thứ hai nữa, muốn đạt được ngũ khí triều nguyên tam hê trụ định phải công phu luyện đạo như thế nào để đạt được? Và điểm câu hỏi thứ ba, xin bác cho biết bác đã tu theo đường lối nào, và nếu có thể xin bác cho biết một phần công phu công quả công trình mà bác đã làm. Cảm ơn bác.
Câu việc đây thì nói ra thì nó hơi kẹt. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên là dùng cho sắc phàm, là chúng ta chưa trả nhiều nghiệp quả. Khi hồi nãy chúng tôi có trình bày rồi đó, là chúng tôi đã trả hết nghiệp và chúng tôi về chỗ Lôi Âm tu, thì thành ra cái vấn đề không có đặt ra với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xuống đây để làm việc, thế thôi. Đó, thì xuống đây để nói đạo và làm việc là theo đạo trời, nên trong cơ thể luân chuyển theo cái đồng hồ của thái ất. Chúng tôi chỉ một thời gian đầu cũng phải lưu thanh tẩy trược cái xác phàm nào cũng có, không có nợ trần gian nên không có nghiệp, nên việc ngũ khí triều nguyên hay tam hoa tụ đỉnh là tôi xin phép ông gác một việc đối với bản thân tôi. Tôi có trải qua trong những cái kiếp để mà đạt được, nhưng mà cái kiếp này thì không có nữa. Tôi không phải học nữa vì xuống đây để làm việc. Không, bây giờ nói như vậy là không, bây giờ này tôi xin phép nói này, cái xác phàm mà chúng ta có xuống đây để chịu tội ấy, thì phải tu như vậy mới lên được, còn và tu nhiều kiếp mới lên được. Còn bây giờ ở trên sai xuống để làm việc lại khác. Sai xuống để làm việc là chúng tôi mượn cái xác này thôi, đó, để có cái hình hài này thôi để làm công việc. Thế vì thế nên tôi không nói để không thể trả lời ông được, là vì bây giờ xuống đây, xuống là chỉ từ khi nhỏ cho tới 18 tuổi, còn từ 18 tuổi giờ đi là xuất hồn làm việc rồi, thì lúc bây giờ không thể nói rằng là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, là bởi vì chúng tôi xuất được. Nhưng mà những hiện tượng có thể kiểm chứng được, bởi vì cái xác phàm này nó cũng không có thể che giấu được hết những bí mật. Đó. Nghĩa là cũng mới đầu mới xuất thì hai bên này nó cũng nằm to, rồi sau này bây giờ đi thì trên này nó cũng, rồi bây giờ thì lại khác hơn nữa, thì cái chỗ nó lại thay đổi nữa. Thế nhưng mà vì xác phàm có thay đổi nên chúng tôi có thể nói cho quý vị biết, nhưng mà nói rằng đi những giai đoạn đó thì không. Kiếp trước có, thế nên tôi không, bây giờ không có dám nói cái chuyện đó để phiền quý vị làm gì, vì mỗi người có một nhiệm vụ nó không có giống nhau, vì thế nó hơi kẹt đấy.
Tiếp theo xin mời.
Dạ, xin bác Bằng vui lòng giải thích cho tôi một cái điều thấp thôi, tại vì tôi cũng mới tu đây, thành ra cũng chưa biết cái này, thì xin bác Bằng giải thích cái sự khác biệt của cái giấc mơ ngủ đó. Dạ, dạ, xin bác Bằng giải thích dùm tôi cái hiện tượng của giấc mơ có liên quan gì đến khoa học và sự xuất hồn.
Dài quá. Cái giấc mơ ấy, giấc mơ là khi chúng ta, một là khi chúng ta chưa xuất hồn. Chúng tôi giải tự thích từng giai đoạn. Nếu ông chưa xuất hồn đó, thì cái giấc mơ nó là vật chất. Tức là trong người bây giờ mình thiếu thốn cái gì, mình không có thỏa mãn, thì nó đi vào cái phần ngưng trệ, trệ chứ không phải là căn, mà nó không phải là cặn, mà nó là trần, nó tụ lại một chỗ, rồi ban đêm nó phát giác lại, nó lại hiện lên. Nó như là một cái đám người không được thỏa mãn thì chờ cái dịp yên vắng đó, nó sẽ biểu tình với chủ nhân ông, thì chủ nhân ông sẽ trông thấy. Còn ban ngày thì ai cũng làm việc cả, bây giờ chẳng hạn thì bây giờ ai cũng làm việc cả, đám biểu tình đi qua ta cũng có thì giờ coi đấy, mình nói cụ thể. Nhưng cái lúc thanh vắng coi đấy là người chưa xuất hồn. Còn nếu mà cái người mà xuất hồn rồi thì có thể tùy theo trình độ đi về tiền kiếp hay là tức là đi ngược thời gian về tiền kiếp, hoặc là được ai dẫn dắt đi để thấy một việc gì, cái việc đó sẽ liên quan đến tiền vận hay hậu vận của mình, tùy theo một cái trường hợp, chứ không thể cái nào giống cái nào. Thế là giải quyết cho bạn có chỉ có hai trường hợp, còn cao hơn thì chúng ta nếu là lên đến đó thì lại không có mờ nữa, thì thôi hết mờ rồi.
Xin mời anh Sáu.
Kính thưa bác, cháu muốn hỏi là bác nói tu có thanh thi điển thì thay đổi được cái biệt nghiệp của mình, và bây giờ cháu muốn hỏi là mình tu đó, mình có thay đổi được cái cộng nghiệp chung của tất cả không? Rồi nếu mà trường hợp mà 10 người đồng tu hay là một số đông mà đồng tu đó, thì thay đổi được cái cộng nghiệp ở xung quanh vùng mình ở hay không? Mà trường hợp lên cao nữa là một người mà có trách nhiệm mà tu đó, thí dụ như một vị cầm quyền cho xứ sở mà tu đó, thì cái căn cốt của ông ta, cái sự cố gắng tu luyện của ông ta có thay đổi được cái cộng nghiệp cho xứ sở của ông ta hay không? Và trường hợp như là ở Việt Nam có Kim Thân Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống tu chịu khổ hạnh, chịu công quả, thì cái công đức của Ngọc Hoàng Thượng Đế như vậy có thay đổi được cái vận mạng cho nhân loại hay không? Xin cảm ơn bác.
Cái việc tu đó thì chúng ta rất dễ hiểu, cái thanh khí điển không phải riêng của một người. Nếu mà chúng ta tu là chúng ta đạt được cái thanh khí điển cho cá nhân. Nhiều người tu thì cái thanh khí điển nó lan rộng, nó cũng như là một đám mây tỏa, như là đám khói, nói thế cho nó hơi cụ thể chút, nó có tỏa lớn dần. Cái việc số phần nghiệp quả là chỉ là trưởng, mình muốn giải nó chỉ có thanh mới giải. Chúng ta giải nghiệp quả là vì chúng ta tu. Ta tu là gì? Để chúng ta luyện đến thanh, cái thanh đó sẽ giải cái nghiệp quả. Theo nguyên lý đơn giản như vậy. Bây giờ càng cái khí thanh bao nhiêu thì cái nghiệp quả kia nó càng xuống, tất cả khí trược nó lắng xuống. Thế thôi, tức là phần số đã thấy rõ ràng rồi, không có gì để giải thích hơn. Còn cái chuyện của Đức Kim Thân nó thì là liên hệ đến tất cả vũ trụ, chứ Việt Nam mình không có hưởng bao nhiêu. Việt Nam mình sẽ hưởng một đặc ân của Đức Thượng Đế thôi, chứ còn cái việc kia là thay đổi cái việc của vũ trụ cao lớn lắm, chúng ta không có đề cập tới.
Thưa con, cho câu hỏi thứ nhất, ai còn câu hỏi xin giơ tay cho biết. Dạ.
Kính bác Hoàng, hồi nãy bác Bằng nói là mình khi mình hành pháp luân thường chuyển đó là để mình khai thông đông nhâm và đốc mạch, thì mỗi một lần mình khai một chút thì theo cháu hiểu là một cái hơi thở của mình vô là mình xoay nó một chút. Thì như vậy thì mỗi một lần mình hành như vậy đó chừng bao nhiêu hơi thì đủ? Nếu mà mình tham đó mà mình hành quá nhiều một lúc thì có hại gì không? Và thế nào xin bác giải thích.
Khi mà chúng ta đã thông nhâm đốc mạch đó là không phải là ta công phu một lần là đủ sức đâu. Mỗi một lần ta công phu là tăng cường cái sức mạnh lên một chút, lần sau lại lên cao hơn cái lần vừa rồi. Nó như là khi mà ta trồng củ gạch, củ gạch đầu tiên rồi củ gạch sau cứ lên lên, thế thì công phu nó lên tới một chừng nào thì nó mới đủ sức nó xông vào đó. Chứ cái nhâm đốc mạch đó nó không phải là cái cửa mà thôi, chung quanh cái cửa đó nó có xếp đá xếp ấy để nó trước khi vào tới cửa thì phải phá sạch dần dần. Có khi một ngày rời công phu không phá được một hòn đá chậm đâu. Có nhiều người vì biết kín quá, cả 6 tháng rời, cả 8 tháng rời. Có người như những người mà không tu theo vô vi mà tu theo người trước, có khi 10 năm chưa phá được nhâm đốc, chứ không phải dễ. Nên quý vị đừng nói mình thiền một vòng. Có người người ta ngồi ta thiền 100 lần rồi mới đả thông, tức là mình vận chuyển đi, càng tăng cường nó như là ta bơm ấy, bơm cho lên thật căng vào, thật nhiều sức vào, xong người ta tung một cái thật mạnh vào cái. Chứ bây giờ mà ta hơi một chút ta đụng vô không ăn thua gì hết à, nó là đá cứng mà. Nên mỗi một lần là cứ phải bơm 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 lên để cho đủ sức, xong rồi thì nó cả một sức mạnh nó dồn đánh thốc vào, nghĩa là tập trung hết cả lực lượng bao nhiêu lần công phu mà chỉ đánh một cái. Không, mình đập cho nó vỡ thôi. Chứ mình nén là nó lại bật qua bên kia, đập cho vỡ cái cửa đó mình sẽ đi thôi. Thế chứ không phải ông công phu một vài lần nữa, có khi cả hàng chục năm.
Tiếp theo xin mời anh Bích.
Thưa Thưa bác bạn, cháu xin hỏi bạn về chuyện thập điện diêm vương giống như trong cái Địa Ngục Du Ký có thật hay không, và tại sao bên Thánh Kinh Cao Đài nói là thập điện diêm vương không có thật, là chỉ là cái chuyện nói ra để răn đời thôi, mà âm ty thì có thật nhưng mà chỉ là những cái vùng đó âm khí nặng nề cho nên là con người bị nghiệp lực kéo xuống đó thì đời sống khổ sở, chứ không phải là có chuyện thập điện diêm vương thật sự. Vậy theo bác bạn nghĩ như thế nào?
Xin phép hỏi ông tu được bao lâu rồi? Không, bây giờ tôi nói hỏi cá nhân thôi để trả lời cho cụ thể chứ. Hả? Hôm năm. Bây giờ chúng ta nói cụ thể thế này. Ông là người tự do mà. Có phải tự do không? Có đúng không? Không, ông là tù mà. Có phải tù không? Hay là kẻ có tội? Điều nào tôi nói cũng đúng cả. Ông là người tự do thật, mà ông là tù thật. Đâu có ai trông thấy cái cúi giam ông đâu. Chúng ta đã nói chuyện chưa nhỉ? Vậy những cái chuyện nói chỉ là hình thái của công việc, đứng dưới khía cạnh mà nói. Ông đâu có bị tù, ai giam ông đâu. Nhưng mà đúng, ông là kẻ bị tù, kẻ tội phạm mà giam xuống đây rõ ràng. Đúng chưa? Thế bây giờ hiểu rồi. Đã họ giải thích rồi.
Mời anh Quang.
Thưa bác rằng cháu có một vài câu hỏi để xin bác bằng để cho biết như thế nào. Nãy giờ cháu có theo dõi cái câu chuyện của bác nói lục căn lục trần, và trong đó năm tạng của lục căn thì nó có cộng với cái tánh, năm tạng của cái lục trần thì nó có cái vía. Như vậy thì trong cái năm tạng nó bác bằng có thể cho biết năm tạng đó là năm tạng nào, có phải là tâm can tỳ phế thận hay không? Dạ, dạ, đồng ý. Nhưng mà cháu muốn biết như thế nào cái tạng tâm, như vậy là cái phần hồn, phần hồn nó ở ngay chỗ nào, và đồng thời đó là tâm can tỳ phế thận nó có tất cả là lục cộng luôn lục tạng ngũ tạng lục phủ nữa, thì như vậy là cái phần vía nó có chỗ ngự, rồi cái phần hồn của nó ngự chỗ nào, và đồng thời cháu muốn biết như thế nào cái phần thứ hai nữa. Cháu thấy rằng bác có kể tất cả trong cơ thể cũng có nhiều chỗ, nhưng mà có hai cái chỗ đặc biệt á, là hai cái vú chưa nghe bác kể, xin bác cho biết.
Bây giờ thì chúng ta sẽ nói cụ thể thế này. Chúng ta viết ở trên cái vía, chứ không có phải cái vía nó có chỗ ngự đâu. Vía nó là một luồng điển, tánh cũng là luồng điển. Vía là luồng điển âm, mà tánh là luồng điển dương. Hai cái hợp lại thành ra là một điển, một luồng điển. Năm tạng cặn với lại năm tạng nặng, hai cái đó thành ra hợp lại thành một luồng điển, là năm luồng, với cái kia là sáu luồng. Vậy ta nói đời phàm, mà bây giờ tôi nói rằng là luồng điện, thế thì không biết đâu tìm cả. Bây giờ nói rằng vía ở chỗ này, vía ở chỗ kia, nói sự thực ra nó chạy khắp chân thân chúng ta. Thế còn hồn á, là chủ nhân ông của cái cơ thể, của cái cơ sở này. Ông sẽ đi thăm viếng chỗ này chỗ kia, cũng như vị tổng thống như ông Reagan ấy, nay xuống Los, mai đi New York, chỗ đi Florida. Nói là khi giam giữ thì cho xuống đây đóng cửa lại, còn ở trong này nhà ngươi có thể đi được. Đi được, nhưng mà những chỗ kia nó có tiếp đón hay là đến đấy à, nó cho bỏ đói đấy, không biết. Cái chuyện đó mặc kệ nhà ngươi sao lo được. Nếu nhà ngươi lập được trật tự, đến nơi nó sẽ đón trước. À, ông xuống tì, nó sẽ cho ông ăn đủ các thứ ngon lành diễn ra. Thế, rồi ông vào phế thì ông sẽ được ngửi những mùi thơm. Đó, cái chuyện đó không thể trả lời được. Là bởi vì hư mà thực, nói là vía là cái tên dùng. Nó là những luồng điển chạy vòng trong chân thân, chạy ngang chạy dọc, có lúc tụ lại, lúc tan, lúc hợp, nó mới gọi là huyền bí, nó mới gọi là di, phải biến đổi tan hợp. không phải nằm một chỗ. Nó nằm một chỗ, hồn nó tìm ra cái chỗ khe hở, nó lách ra làm sao? Đó. Thì hồi nãy tôi có nói rồi. Nên vì thế nên không thể cả cái chuyện là nằm ở chỗ này hay chỗ kia được.
Thưa có ai muốn xin hỏi câu hỏi lần đầu không?
Nếu bây giờ ta nói một cách là computer mà nói á, thì khi người ta tạo lên á, thì computer nó có sẵn những cái hệ thống program rồi đó, thì là cái con người là có như thế. Còn nếu mà giờ phút chót mà định là đàn bà đó, thì tự nhiên là trong bốn vị, trong vị thập bát tú còn lại đó, thì bốn vị thôi sẽ làm cho cái này nó lớn lên vậy thôi. Còn khi mà mới sinh ra cũng giống nhau cả, đâu có phân biệt gì về nam nữ cái này đâu. Nhưng mà về sau này tới cái ngày giờ đó làm cái nhiệm vụ đó. Thế nhưng mà cũng có đôi khi là hình phạt đàn ông mà lại cái này lớn đó. Đấy là cũng là cái chỗ để sẵn sàng để hành tội chúng ta đó, chứ không có gì là lạ. Đây là nơi nhà tù, mọi chỗ đều có hiểm hóc, đều có thể giam rốt được đó. Đó là trong program có sẵn rồi đó. Đấy, quý vị, thì người đẻ ra đều giống nhau hết.
Dạ, tôi xin phép hỏi anh bằng về cái lửa tam muội trở lại đó, và nó cũng có liên quan đến cái câu hỏi của anh Quang vừa mới rồi đó. Thì không hiểu rằng cái lửa tam muội, lẽ dĩ nhiên là cái tam muội có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà ở đây tôi xin nói riêng về cái lửa tam muội thôi. Thì tôi muốn xin hỏi anh rằng chúng ta có thể móc nối làm sao cái lửa tam muội về của huyền học với cái bộ phận sinh lý của chúng ta, đặc biệt là cái những cái chất hormone về tình dục đó, tức là cái hormone sexual đó. Và trong hormone sexual đó thì nằm ở dưới từ thận trở xuống, tức là từ mạng môn trở xuống. Thì theo cái khoa học hiện tại đó, thì cái hormone sexual và trong đó có cả cái những cái chất hormone của capsule surrenal nữa, nó phân hóa ra. Thì cái chất hormone sexual đó nó là một cái động lực rất là mãnh liệt, nó chi phối những cái hoạt động trần thế của chúng ta. Và chúng ta tu tinh khí thần thì có phải là một phần nào chúng ta thăng hoa cái lửa tam muội, không cho nó đi xuống mà thăng hoa nó lên để nó trụ ở trên bộ đầu của chúng ta hay không? Dạ, xin cảm ơn anh.
Dạ, tôi xin phép trả lời anh Đức. Thứ nhất là đứng trên phương diện anatomy, tức là hình thái học, những cái điều mà chúng ta nói ở đây là vô vi, nên chỉ định rằng nó ở đó thôi, chứ không phải nó dính với những cái bộ phận hữu hình. Đấy, cái lửa tam muội chân hòa đóng ở đơn điền dưới này, cái chỗ đó là trung tâm, nó làm hơi nóng cho chúng ta. Vì thế nên những người dễ cảm bị chết là khi đêm mà nằm lạnh, để cho nó xâm nhập vào cái chỗ trung tâm sinh lực đó, làm không hoạt động được. Chính cái sức nóng đó nó làm cho cái hạch homosexual, hạch sexual đó, cái gland sexual đó hoạt động, chứ cái gland sexual không phải là tam muội. Tam muội chân hỏa đốt cái kia để cho cái kia phát ra cái đó, cũng như là tam muội chân hỏa đốt cơ thể mình để cho các mạch máu lưu thông, là nó là cái lò lửa, nó như là cụ thể như cái xe lửa, tức là cái nồi súp xe đó là làm cho vận chuyển hết cả cái xe lửa. Thế chứ còn không, chúng ta không nói ngược, là cái nồi súp xe làm cho cái lò lửa chạy. Thế còn đứng về phương diện ta về tu đó, thì câu hỏi của anh đó chúng ta phải đặt trong một giới hạn nào thôi, chứ nếu nói mông lung không thể nói được. Nếu mà chúng ta đặt trong giới hạn của khoa học vô vi huyền bí đây, thì không có dùng đến tam muội chân hỏa, tránh hết sức. Đó là một cái sự tu tập nên phải tạm thời xa lánh, phân tách từ cái hôn xuống. Còn nếu tu hàng ngàn năm thì sẽ độ, thì sẽ độ. Cái tam muội chân hỏa có hữu dụng sau này ở trong sát vệ quốc, nhưng mà cái nhiệm vụ đó chúng ta không thể cập đến, thì nó không ra ngoài giới hạn của vô vi ở đây.
bây giờ trở lại còn anh Diệm có cái câu hỏi mà anh Diệm chưa có thỏa mãn thì xin trở lại với anh Diệm, sau đó là anh Cung và chị Khiêm có một câu hỏi nữa. Dạ thôi,
quay như còn hai câu hỏi cho.
Xin cảm ơn anh Lạc, cảm ơn bác Bằng. Cái câu hỏi tôi không phải là không thỏa mãn vì câu trả lời của bác Bằng, nhưng mà chưa đủ, tôi xin bác Bằng nghe thêm, nói thêm. Thì bác Bằng mục đích buổi hôm nói chuyện hôm nay bác Bằng là mục đích khuyến tu, nên bác Bằng giải thích cho chúng ta tường tận hơn trong việc tu. Thì câu hỏi thứ hai chúng tôi lúc nãy đặt ra là vấn đề tôi nói cái computer, cái input output là khi output tức là đắc quả. Thì vấn đề tôi nêu lên là vấn đề phước huệ song tu. Sở dĩ tôi nhấn mạnh cái vụ này vì có một điều mà hiện nay trong hội chúng ta, trong khi tu tập thì hiện nay có một điều mà đang làm chúng ta có thể nói rõ là phân hóa vì vấn đề phước huệ song tu, thì gây nên sự tranh luận rất nhiều. Người thì bảo nên tu, người bảo không nên làm phước. Thế nên chúng tôi đặt câu hỏi đó để xin bác Bằng trong cái mục đích khuyến tu này giải thích rõ thêm cho chúng ta để giải tỏa những cái điểm đó cho chúng ta. Đấy là câu hỏi tôi.
Chúng ta là con người, được làm con người là quý lắm, vì tất cả trong vũ trụ này đứng đầu là tam tài, là thiên địa nhân. Nên cái sự tu của chúng ta là tự giác, không có ai bắt buộc. Chúng tôi đến đây nói chuyện cũng là trình bày cho sáng tỏ đường tu. Quyền của quý vị định đoạt. Tới đâu nếu quý vị có lòng, chúng tôi chỉ dẫn để kiểm chứng, chứ không phải nói như thầy Tám. Vì thầy Tám là bậc thầy thì dạy đường lối rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi thì giúp quý vị kiểm chứng rằng à, mình đi tới cái bậc thang đó, lên đến cái lầu đó rồi, bây giờ mình có thể lên hơn được. Nếu đã nói như thế là tự mình làm thì không thể nói là computer được. Computer là tự động, mình mà in thì nó chạy hết program là nó out. Chứ còn mình đây tự định đoạt lấy, tức là có một cái quyền tự do rộng lớn của con người, đứng hàng thứ ba trong vũ trụ này. Thì chúng ta không đề cập đến computer nữa, vì chúng ta có nhiều khả năng tự chủ mà. Bây giờ làm chủ nhân ông mà lại chịu output thì đâu có được. Mình phải tự định đoạt. Tới chừng nào mình đi à. Bởi vì mình sửa được số mạng. Sau khi tam muội chân hỏa đã rút rồi, tức là dứt kiếp của cái xác để trần gian rồi, nhờ tiếp điển tiên thiên chúng ta nuôi dưỡng cái xác phàm này bằng điển tiên thiên, thì bằng trung tâm xung lực ở trung thiên thế giới, thì chúng ta tự quyết định lấy, chứ chưa phải là output. Chừng nào chúng ta muốn đi, đấy là ý của chúng ta, là hồn của chúng ta, là tự tinh khi thần của mình định đoạt có nên hay không. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề phước huệ song tu. Chúng ta tu mà gặp được dịp may có những vị dẫn dắt, đấy là duyên kỳ ngộ. Bây giờ là thời kỳ này nhiều những các vị ở trên xuống giúp đỡ. Ngày xưa mà gặp được một vị là rất khó, có khi cả 100 năm 200 năm không biết.